Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn tiếp về cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci phần thứ hai, hư cấu đã được xây dựng trong quyển tiểu thuyết của Dan Brown. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam tường trình về tình hình sức khỏe của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Ngày thứ Tư tuần Thánh 12 tháng 4, Đức Hồng Y Phaolô Giuse đã bị ngất và được đưa vào cấp cứu tại khu Việt Nhật trong bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ cho biết ngài bị một cơn tai biến mạch máu não nhẹ. Được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, ngài đã hồi tỉnh, tay chân cử động được nhưng vẫn chưa tự thở được, phải thở bằng máy và ăn uống qua đường truyền thẳng vào dạ dày. Tuy nghe được và nhận biết những người vào thăm nhưng không nói được. Ngày 10 tháng 5, tiến sĩ giám đốc khu điều trị đặc biệt mời hai vị giáo sư bác sĩ đến hội chẩn. Các vị giáo sư cho biết cơ ngực của Đức Hồng Y bị tê liệt. Vì không thể dùng máy thở lâu hơn, nên cần mở khí quản. Được hỏi ý kiến, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã yêu cầu bệnh viện tạm hoãn phẫu thuật và cố gắng phục hồi cơ ngực cho Đức Hồng Y. Bệnh viện hứa sẽ cố gắng, nhưng cũng cho biết không thể hoãn lâu hơn 5 ngày nữa, nếu cơ ngực không phục hồi. Ngày 15 tháng 5 năm 2006, vì không thể phục hồi cơ ngực, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở khí quản. Hiện nay, Đức Hồng Y còn rất mệt, vẫn phải ăn uống qua đường truyền thẳng vào dạ dày. Trong suốt thời gian điều trị, tuy thân xác bị đau đớn, nhưng tâm hồn ngài luôn bình an. Ngài chịu đựng những cơn đau với một ý chí mạnh mẽ, khiến các y bác sĩ hết sức khâm phục. Bệnh viện dành cho ngài sự chăm sóc đặc biệt trong một căn phòng tiện nghi, hiện đại, với đầy đủ thuốc men và một lực lượng y bác sĩ tốt nhất. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Hà Nội luôn đồng hành với ngài trong lời cầu nguyện, thường xuyên thăm viếng và làm tất cả những gì có thể. Hàng ngày luôn có các tu sĩ túc trực thường xuyên bên cạnh để chăm sóc Đức Hồng Y. Ngài rất cảm động khi nhận được thư thăm hỏi của Đức Cha Chủ tịch, được nhiều Đức Cha, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền địa phương đến thăm viếng. Trích thư của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cho quý Đức Hồng Y và quý Đức Cha Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam Giáo phận Đà Nẵng tổ chức ngày ơn gọi cho giới trẻ. Nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành hôm mùng 7 tháng 5, khoảng 400 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận Đà Nẵng tụ họp về khuôn viên dòng thánh Phaolô ở thành phố Đà Nẵng để tham dự ngày quốc tế cầu nguyện cho ân thiên triệu và tìm hiểu ơn gọi cho bản thân mình. Từ sáng sớm, các em đã tụ tập tại sân của nhà dòng để ổn định tổ chức và chào đón Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Linh mục Tổng đại diện An Tôn Trần Văn Trường, quý cha và quý nữ tu. Trong bài huấn từ khai mạc, Đức Giám mục Giáo phận giải thích đôi nét về ơn gọi trở thành một Kitô hữu và ơn gọi của những người đặc biệt là bởi Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Đức cha đưa ra hai mẫu gương của đời sống ơn gọi, đó là tổ phụ Abraham và Đức Mẹ Maria. Sau cùng ngài có lời khuyên vàng ngọc cho đời sống ơn gọi, hãy năng cầu nguyện với Chúa, nghĩ tốt và sống tốt. Sau đó, bốn khối được chia đôi về hai hội trường giáo lý của nhà thờ chính tòa, để lắng nghe các vị đại diện của các dòng thuyết trình về đề tài ơn gọi. Đại chúng viện Xuân Bích Huế và sáu hội dòng nam nữ giới thiệu ơn gọi cho các em. Dòng Vinh Sơn, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Thánh Phaolô, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Trước bài thuyết trình, các bạn trẻ được mời gọi trả lời những câu hỏi như: bạn có thao thức gì về đời sống mà bạn muốn bước vào, những khó khăn, thuận lợi khi bạn muốn đi tu. Bạn trẻ ngày nay nhìn về ơn gọi như thế nào? Qua tiếp xúc với các bạn trẻ, họ cho biết nỗi thao thức ngày nay của họ là làm sao biết mình có ơn gọi đi tu, làm sao biết Chúa gọi mình thật sự. Nếu bỏ tất cả, gia đình, tình yêu, bạn bè, tiền bạc, danh vọng mà theo Chúa thì sẽ được gì và mất gì? Bên cạnh những thao thức ấy, các bạn cho biết những khó khăn mà họ thường hay gặp phải, như gia đình không đồng ý, cha hoặc mẹ không theo đạo, điều kiện học hành, vấn đề tài chính kinh tế khó khăn. Các bạn ở vùng sâu, vùng xa thì không có điều kiện tìm hiểu về ơn gọi. Ngoài ra còn có những ảnh hưởng xấu của xã hội qua bạn bè, phim ảnh, Internet. Do đó khó mà giữ được tâm hồn trong sáng. Còn một khó khăn mà các bạn đưa ra cũng là nỗi ưu tư cho chúng ta hôm nay, đó là các ấn phẩm tôn giáo thì quá đắt, không có sự đồng nhất giữa các tác giả và nhà xuất bản. Một vấn đề mà sách này thì nói thế này, sách kia lại nói khác. Chính điều này làm cho giới trẻ khó mà xác tín được niềm tin của mình, không biết phải bắt đầu thế nào. Do đó khó mà giúp cho giới trẻ nhận ra được ơn gọi trong thời đại hôm nay. Những thao thức, khó khăn và thuận lợi được các bạn thảo luận và trình bày theo nhóm. Tuy nhiên, cũng có vài câu hỏi vui như đi tu có cô đơn không? Yêu rồi có còn đi tu được không?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, bàn tiếp về cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci, phần thứ hai, hư cấu đã được xây dựng trong quyển tiểu thuyết của Dan Brown, do Lữ Giang biên soạn và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, dựa trên những cảm hứng như chúng tôi đã nhắc đến trong bài thời sự hôm qua, Dan Brown muốn viết một câu chuyện mô tả Chúa Giêsu đã không bị đóng đinh trên thập giá, mà lại cưới bà Maria Magdalena và qua đời một cách bình thường. Chúa Giêsu đã quyết định truyền ngôi cho bà. Ngài thực sự là một nhân vật hoạt động cho nữ giới bình quyền. Nhưng giáo hội đã che đậy đi tất cả những điều ấy bằng các thứ dối trá về thần tính của người. Với những ý nghĩ như trên, tác giả đã cố gắng đi tìm các số liệu có thể giúp xây dựng một kết cấu câu chuyện cho hợp lý. Dan Brown đã tự nghỉ việc để miệt mài ngồi viết. Vợ ông, bà Blythe Brown, đã giúp ông rất nhiều trong việc tra cứu các tài liệu. Dan Brown đã khôn khéo liên kết những nhân vật, những biến cố, những câu chuyện, những tổ chức riêng rẽ có thật lại thành một tổng thể dính chặt vào nhau, để tạo cho hư cấu câu chuyện có vẻ như là một chuyện có thật 100%. Cuốn Da Vinci Code được viết theo loại truyện trinh thám, mở đầu bằng một vụ án mạng. Chúng tôi xin được phép tóm lược như sau. Trong một chuyến kinh doanh tại Paris, đang đêm, giáo sư Robert Langdon, nhà biểu tượng học người Mỹ thuộc Đại học Harvard, đã nhận được một cú điện thoại cho biết, người quản thủ già của Viện Bảo tàng Louvre ở Paris đã bị ám sát ngay trong viện. Cảnh sát đã tìm thấy bên xác chết của ông một cuốn sổ để phá các mật mã. Trong cuộc điều tra nhằm giải án vụ này, giáo sư Langdon đã hết sức bàng hoàng khi khám phá ra cuốn sổ nói trên đã ghi những mật mã trong các tác phẩm của đại danh họa Leonardo da Vinci. Những mật mã mà ai cũng thấy hiện lên trong các tác phẩm, nhưng đã được Leonardo da Vinci che giấu một cách rất khéo léo. Vì thế, giáo sư Langdon đã hợp tác với một chuyên viên phá mật mã đại tài người Pháp là bà Sophie Neve để khám phá các bí mật. Bà này chính là cháu gái của người quản thủ viện bảo tàng vừa bị giết. Trong khi điều tra, họ khám phá ra rằng người quản thủ viện bảo tàng đó có dính líu tới một hội kín phát sinh từ tu viện kín Sion cổ xưa. Theo Dan Rao, khi đến chiếm đóng thánh địa Jerusalem vào năm 099, một số hiệp sĩ của tòa thánh đã khám phá ra một số tài liệu lịch sử quan trọng liên quan đến sự sống còn của giáo hội. Biết được chuyện này, giáo hội đã tìm cách tiêu diệt họ. Họ đã phải thành lập một hội kín để bảo toàn các tài liệu này. Trong những tài liệu đó có cả sách phúc âm của Mary và phúc âm của Philip đã được tìm thấy ở thư viện Nag Hammadi và những cuộn giấy tìm thấy được ở biển chết. Dan Brown cho rằng đây là những sách phúc âm mà lúc tiên khởi đã bị Tòa Thánh Vatican cho là ngụy thư và loại khỏi Kinh Thánh. Qua thời gian, hội kín này đã quy tụ nhiều nhà bác học lừng danh như Leonardo da Vinci, Victor Hugo, Isaac Newton, Botticelli. Leonardo da Vinci đã mã hóa những bí mật khám phá được vào tác phẩm Bữa Tiệc Ly của mình. Dưới vai trò những con buôn thương mại hay chính trị, những nhà mối, giáo sư London và Never đã thực hiện những cảnh truy lùng đầy kỳ thú và không biết sợ sệt từ Paris qua London để khám phá cho xong sự thật, vì sợ rằng nếu không khám phá được, sự thật lịch sử sẽ bị giấu kín mãi mãi. Khi truy lùng sự thật lịch sử, giáo sư Robert London và Sophie Never còn bị một nhóm người bí mật bám sát để tìm cách thanh toán. Đó là nhóm Opus Dei, một giáo phái được Tòa Thánh Vatican công nhận. Trong thực tế, Opus Dei, có nghĩa là kỳ công của Thiên Chúa, là một tu hội công giáo được Đức Giám mục José María Escrivá de Balaguer y Albas thành lập tại Tây Ban Nha ngày 2 tháng 10 năm 1928 và được Tòa Thánh phê chuẩn vào cuối năm 1950. Mục tiêu của tu hội này là quy tụ những giáo dân công giáo muốn thánh hóa đời sống của họ và dấn thân phục vụ tha nhân giữa dòng đời. Hiện nay, tu hội có khoảng 77.000 hội viên và 1.500 linh mục linh hướng. Đây là một tổ chức thực hiện được nhiều công tác rất hữu ích và chẳng bao giờ làm những công việc như thế. Trên đường truy lùng, hai người cũng phát hiện ra rằng người quản thủ viện bảo tàng vừa bị giết là người cuối cùng giữ bí mật về Creel, vốn được coi là bí mật lớn nhất của văn minh Thiên Chúa giáo. Hội kín nói trên đã thề bảo vệ Creel mãi mãi, mặc dầu giáo hội đã bác bỏ sự thật về Creel, còn một nhóm trong Vatican tìm cách tiêu diệt bí mật đó. Creel, hay còn được gọi là Holy Creel, tức là chén thánh. Theo truyền thuyết Trung Cổ, chén này đã được Chúa Giêsu dùng trong bữa tiệc cuối cùng, và được ông Joseph Arimathea dùng để hướng những giọt máu cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, thường được hiểu là biểu tượng của tinh thần Kitô giáo tinh tuyền đã bị mất đi. Nhưng Dan Brown đã lấy ý từ mật mã trong bức tranh bữa tiệc ly của đại danh họa Leonardo da Vinci, cho rằng Creel không phải là gì khác, mà chính là bí mật về cuộc hôn nhân giữa Chúa Giêsu và Thánh nữ Maria Magdalena. Nhìn trang phục của Chúa Giêsu và Gioan, mà Dan Brown cho là bà Maria Magdalena, rất đối xứng với nhau về màu sắc. Chúa Giêsu mặc áo trong màu đỏ, áo choàng màu xanh, còn Maria Magdalena mặc áo trong màu xanh, áo choàng đỏ. Hình dáng hai người ngồi kế nhau tạo thành một chiếc M tượng trưng cho Maria Magdalena. Dan Brown kết luận rằng Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena là một cặp vợ chồng. Theo ông, bà Maria Magdalena đã trốn tránh đến tận xứ Gaul ngày nay thuộc Pháp để bảo vệ huyết thống của Chúa Giêsu. Giáo hội từ khởi thủy đã dùng mọi thủ đoạn khám phá ra dòng dõi này để thủ tiêu, nhưng không thành công. con trai của hai người đã đến Pháp và truyền lại dòng máu vương triều đó cho một số người châu Âu. Tòa Thánh, hay ít ra một số giám mục trong tổ chức Opus Dei đã tìm cách chiếm đoạt và che giấu những dấu tích do Chúa Giêsu và bà Maria Magdalena để lại. Với những lập luận này, tác giả cho rằng, từ trước đến nay, Tòa Thánh Vatican luôn luôn nhấn mạnh đến quyền lực của phái nam và triệt hạ uy tín của phái nữ, phỉ báng thánh nữ Maria Magdalena, mặc dầu Chúa Giêsu muốn truyền ngôi lại cho bà, chứ không phải cho Phêrô. Tác giả gợi ý rằng, đã đến lúc ngôi vị thiêng liêng này phải được trao lại cho nữ giới trong kỷ nguyên của nữ giới đang đến. Cuốn truyện kết thúc với cảnh giáo sư Robert Landon và Sophie Never thoát khỏi mọi hiểm nguy và yêu nhau. Cô Sophie Never được mô tả như là hậu duệ của Chúa Giêsu và Thánh nữ Maria Magdalena. Trong bài thời sự vào ngày mai, chúng tôi sẽ nói về những phản ứng tất nhiên trong quyển tiểu thuyết của Dan Brown. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Tiếng máu kêu tận trời cao. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 5 vừa qua, là ngày kỷ niệm đúng 40 năm ngày Mao Trạch Đông phát động điều mà lịch sử đã gọi là cuộc cách mạng văn hóa. Nếu cách mạng có nghĩa là xóa bỏ hay lật đổ một thế giới cũ để xây dựng một trật tự mới, thì quả thật, với cuộc cách mạng văn hóa này, Chủ tịch Mao Trạch Đông không những đã loại bỏ các đối thủ của ông, mà qua bức bình phong gọi là diệt trừ tư bản, ông đã hoàn toàn xóa sạch cả một truyền thống ngàn đời của cả một dân tộc. Khi Mao Trạch Đông tung ra cuộc cách mạng văn hóa, thì chỉ trong vòng 9 ngày sau, một tấm bích chương dựng lên trong Đại học Bắc Kinh, lên án việc bọn tư sản trưởng giả kiểm soát các định chế giáo dục trong nước. Trong vòng vài tuần lễ, hàng loạt đơn vị Hồng Vệ Binh, gồm các sinh viên, học sinh trung học và ngay cả tiểu học, tay cầm ấn bản cuốn Tiểu Hồng Thư của Mao Trạch Đông, xuống đường ào ạt và xóa bỏ mọi truyền thống tôn sư trọng đạo. Tất cả các thầy cô đều bị các Hồng Vệ Binh bắt quỳ giữa sân trường để tuyên xưng quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nông và phải thề nguyền quên đi dấu tích văn hóa ngàn đời của dân tộc, mà họ gọi là tàn tích phong kiến. Tất cả các vị trưởng thượng trong làng xã cũng bị đối xử như thế. Từ năm 1966 đến năm 1976, tức năm Mao Trạch Đông qua đời, ông đã sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa không dưới 40 triệu người vô tội. Ít nhất cũng có khoảng 2 triệu người bị bức bách đã chọn con đường tự vẫn. Vậy mà, trong suốt tuần lễ này, cả nước Trung Quốc vĩ đại cứ im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Chân dung của con người đã từng sát hại đến trên 40 triệu người vô tội như thế vẫn cứ an nhiên ngự trị giữa quảng trường đỏ tại Bắc Kinh. Đã vậy, công an ngày đêm theo dõi các diễn đàn Internet để bảo đảm cho sự thinh lặng ấy. Trùng hợp với giai đoạn 10 năm trên đây tại Trung Quốc, tại Việt Nam, người ta cũng hoàn toàn thinh lặng về một trong những biến cố đau thương nhất trong lịch sử dân tộc. Thật thế, 50 năm trước đây, tại miền Bắc lúc bấy giờ là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao Động, tức Đảng Cộng sản Việt Nam, đã diễn ra một cuộc cách mạng được chính những người phát động mô tả là long trời lở đất. Đó là cuộc cải cách ruộng đất. Thật ra, năm 1956 chỉ là năm cuối của giai đoạn 5, nghĩa là giai đoạn cuối của cuộc cải cách ruộng đất đã bắt đầu từ 7 năm trước đó. Tuy nhiên, mốc thời gian này đáng ghi nhớ là vì cuộc cải cách ruộng đất lúc đó đồng nghĩa với tử hình tại chỗ hoặc tù dài hạn. Qua đó, hầu hết các nạn nhân đều chết trong tù. Năm 1956, đáng nhớ hơn nữa là vì bầu khí khủng bố lan rộng khắp nơi, khiến người dân phải chìm đắm trong sợ hãi. Thống kê chính thức được chính nhà nước Cộng sản Việt Nam cho phổ biến trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam, cho biết đã có 172.008 người bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông. Họ đã bị xếp vào hàng kẻ thù của nhân dân và, theo một khẩu hiệu cho tới nay nghe vẫn còn rợn người, đào tận gốc, tróc tận rễ. Nếu không bị bắn tại chỗ, thì họ cũng lãnh án tù, rồi chết dần chết mòn trong nhà tù. Con số trên đây, dù do chính nhà nước công bố, chưa hẳn là chính xác. Ngoài thường dân còn có biết bao nhiêu đảng viên Quốc dân đảng thường bị bắn tại chỗ. Ngoài ra còn phải kể đến biết bao nhiêu đảng viên Cộng sản, cho đến khi bị hành quyết, vẫn còn hô to khẩu hiệu Đảng Cộng sản muôn năm. Năm 1956 cũng là năm mà ông Hồ Chí Minh và đảng lao động của ông công khai lên tiếng nhận những sai sót trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, và sau đó thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Sai sót là chuyện thường tình của con người. Nhưng trong số 172.008 người bị quy là địa chủ và phú nông, mà có đến 123.266 người, tức trên 70% bị quy sai, nghĩa là bị hàm oan, thì đó không phải là một sai sót nữa, mà chỉ có thể là tội ác có chủ mưu và tổ chức mà thôi. Nhà thơ Tố Hữu lúc bấy giờ là trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng, sau này nhớ lại đã phải thốt lên. Không thể tả hết được những cảnh tượng bi thảm mà những người bị quy oan là địa chủ, ác bá phải chịu đựng ở những nơi cuộc cải cách ruộng đất được phát động. Thực ra, đây không phải là cải cách mà là đấu tố. Sự độc ác của con người được khai thác tối đa. Đã có hàng trăm ngàn con người bị hàm oan như thế mà cho đến nay, cũng như tại Trung Quốc, người ta chưa từng thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc tới. Những kẻ đã từng nhúng tay vào máu và gây ra tội ác vẫn cứ được tôn vinh. Trên 700 tờ báo trong nước, người ta vẫn chưa bao giờ đọc lấy được một hàng về con số nạn nhân khổng lồ ấy. Thật ra cũng chẳng cần phải nói đến các nạn nhân của cải cách ruộng đất. Gần đây thôi, vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, tại thành phố Huế, đã có biết bao nhiêu thường dân vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị trói tay chân và chôn sống trong các mồ chôn tập thể. Những vành khăn sô của Huế đã phủ cả bầu trời Huế, vậy mà cho tới nay, người ta vẫn cứ im lặng. Chẳng có tờ báo nào trong nước mỗi năm dành ra dù chỉ một hàng thôi, để tưởng niệm những nạn nhân có sự tàn bạo độc ác của chính con người. Người ta có thể giữ thinh lặng và bắt người khác phải im lặng, vì người ta nắm trọn trong tay quyền được nói. Nhưng liệu người ta có thể bắt lương tâm của mình im lặng được không? Người ta có thể dựng lên tòa án nhân dân để đấu tố, để tàn sát, rồi sau đó dẹp bỏ qua một bên để lấy nước, rửa vết máu còn dính trên tay. Nhưng liệu có thể dẹp bỏ được tòa án của lương tâm không? Kinh Thánh kể lại rằng, sau khi giết hại em mình là Abel, Cain tưởng là có thể che giấu được tội ác của mình. Nhưng Chúa đã phán hỏi ông. Hỡi Cain, em ngươi đâu? Kẻ sát nhân đã chống chế. Tôi có phải là người giữ em tôi đâu? Nhưng Chúa nói, tiếng máu của em ngươi đang bay lên đến ta. Trừ phi là thú dữ, sau khi cắn xé một con thú khác, có thể quay ra ngủ yên. Con người sẽ chẳng bao giờ có thể ngủ yên sau khi đã giết hại người đồng loại của mình. sẽ còn là người nữa không khi người ta bóp nghẹt tiếng nói lương tâm của mình? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa Chiara Lubich và Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ nhất của tập sách Tìm về hiệp nhất. Cuộc đàm đạo giữa Chiara Lubich và Franca Zambonini, về phong trào tổ ấm và về chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào này. Câu hỏi thứ sáu. Phong trào Focolare là phong trào duy nhất trong số các phong trào được khai sinh ở Ý trong thế kỷ 20 đã đạt tới tầm vóc quốc tế. Bà giải thích thế nào về hiện tượng này? Chị Chiara Lubich đã trả lời như sau. Đây là một câu hỏi người ta rất thường hỏi tôi, vì đối với người đứng ngoài quan sát, hầu như không giải thích được sự phổ biến rộng rãi như thế. Tôi luôn trả lời bằng cách nêu ra hai lý do căn bản mà theo tôi đã góp phần làm cho phong trào Focolare có được tầm vóc như vậy. Lý do thứ nhất là vì sự hiệp nhất của chúng tôi với hàng giáo phẩm hội thánh. Một giáo hội mà chúng tôi tham gia hết sức sâu xa, như lời Chúa Giêsu đã phán: ai nghe anh em là nghe thầy. Phúc âm của Thánh Luca chương 10 câu 16. Nhờ hiệp nhất với hàng giáo phẩm của hội thánh như thế, tức là những vị đại diện Chúa Kitô trong vai trò thủ lãnh, các người Kitô sẽ trở nên như cành nho kết hợp với cây nho, làm cho các ân sủng có thể lưu thông thật tràn trề nơi mình. Lý do thứ hai là sự hiệp nhất giữa chúng tôi với nhau nhân danh Chúa Giêsu. Ai cũng biết, chính nhờ các Kitô hữu hiệp nhất với nhau mà thế giới được hoán cải. Ước gì chúng trở nên một để thế gian tin. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Câu hỏi số 7. Bà là một phụ nữ mà lại đứng đầu một phong trào quốc tế nổi tiếng khắp thế giới, quy tụ các thành phần thuộc đủ mọi môi trường, tuyên xưng các niềm tin khác nhau. Đó không phải là một điều lạ, một điều đặc biệt hay sao? Chị Chiara trả lời. Tôi xin nhường cho Thánh Phaolô trả lời. Không còn đàn ông hay đàn bà, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do. Thư Galata chương 3 câu 28. Tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau. Khi làm việc cho phong trào, tôi không cảm thấy mình là phụ nữ, cho bằng là môn đệ Chúa Kitô. Câu hỏi số 8. Có lần bà kể rằng, tù trưởng bộ lạc băng qua ở Cameroon, khi nghe nói về sự lan rộng của phong trào đã bảo rằng, bà là một phụ nữ, bởi vậy không có giá trị gì hết. Thế thì làm sao mọi việc lại xảy ra như vậy được? Sự thật thà của vị tù trưởng không làm tôi ngạc nhiên, nhất là vì óc hoài nghi đối với những phụ nữ thành công cũng thấy có ở nhiều nơi khác ngoài Cameroon, dù có thể bằng những lời lẽ ít thẳng thắn hơn. Sự kiện bà là một phụ nữ có đem đến cho phong trào Focolare một sắc thái đặc biệt nào không? Chị Chiara trả lời. Tôi rất nhớ câu chuyện này. tôi cũng nhớ là phản ứng của vị tù trưởng đó không hề làm tôi đau đớn. Lúc ấy tôi vẫn hoàn toàn thoải mái như bình thường. Tôi biết những gì tôi sắp kể cho vị tù trưởng ấy không phải là kết quả làm việc của một phụ nữ, mà là công trình của Thiên Chúa. Và hiện nay, sau bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn còn xác tín điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức rằng, theo kế hoạch của Thiên Chúa, một phụ nữ được chọn vào một công trình nào đó của người, như người đã từng làm trong nhiều dịp khác, chắc hẳn cũng có một ý nghĩa nào đó. Có thể Thiên Chúa muốn dạy rằng, Đức Maria ngày nay vẫn còn đóng một vai trò trong hội thánh. Chúng ta không thể bỏ qua sự có mặt của mẹ, chỉ vì Thiên Chúa đã đích thân chọn mẹ. Có thể nói, bản thân tôi cũng như công việc Chúa đã giao cho tôi sẽ giúp người ta lưu ý đến sự có mặt của Đức Maria trong hội thánh. Đối với tôi, các suy tư khác về vấn đề này đều không thích hợp. Bởi chưng, tất cả từ ơn gọi làm một phụ nữ đến vai trò của phụ nữ trong hội thánh và trong phong trào đều chỉ có ý nghĩa đối với tôi khi được quy chiếu đến mẫu gương vô song là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Thiên Chúa và là mẹ hội thánh. Câu hỏi số 9. Tóm lại, đâu là vai trò của người nữ trong hội thánh ngày nay? Và chị Kara đã trả lời như sau. Muốn nói tới hôm nay thì cũng nên so sánh với hôm qua, với tình hình trước đây. Thử so sánh với thời Thánh Teresa Avila chẳng hạn. Ngài là vị thánh lớn nhất trong số các phụ nữ, và là người phụ nữ đúng nghĩa nhất trong số các thánh nữ, như người ta thường nói. Bà đã cầu xin Chúa bên vực quyền lợi các phụ nữ qua những lời nói như sau. Khi quan sát thời đại này, con thấy quả là bất công. Nhiều tâm hồn đạo đức và cương nghị bị khinh bỉ chỉ vì họ là phụ nữ. Lạy Chúa là thẩm phán chí công, không phải như các thẩm phán trần gian này, cũng là con cháu của Adam và cũng là loài người thôi, nên đã không thể nhìn thấy nơi người phụ nữ một nhân đức nào, dù chỉ một ít, mà không tỏ dấu hoài nghi. Đó là chị Teresa trích lại lời của thánh nữ Teresa Avila trong tập sách Con đường trọn lành, chương 3. Rồi sang đến thời kỳ gần chúng ta hơn, chị Kira kể tiếp. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu cũng có một nhận xét rất đáng buồn về tình trạng người phụ nữ. Thánh Teresa tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng, Chúa Giê-xu sẽ cho ta thấy khi lên trời rằng tư tưởng của Ngài không giống tư tưởng con người, vì lúc đó những người cuối hết sẽ thành những người trước nhất. Tôi xin trích hai vị thánh lớn ấy để cho thấy sự việc ngày hôm nay đang thay đổi. So với quá khứ, không xa hơn, ta có thể nói sự việc ngày hôm nay đã được cải thiện thấy rõ. Và câu hỏi số 10. Bà có cho là dư luận đã được thông tin đầy đủ và khách quan để có thể phê bình nhận xét về phong trào Focolare hay không? Có bao giờ bà bị dấp phải những thành kiến hay không? Và chị Kara đã trả lời như sau. Ngộ nhận là điều thường xảy ra hơn trong quá khứ, nhất là khi phong trào chưa được mấy người biết. Ngày nay, khi phong trào đã được biết đến nhiều hơn, thì càng ngày càng bớt thấy những thành kiến và chỉ trích thiếu cơ sở. Dù vậy, tôi vẫn ý thức rằng cần phải cung cấp những thông tin chính xác và đầy đủ về một công trình vừa đơn giản vừa phức tạp như công trình này, dù đó không phải là chuyện dễ. Chúng ta có thể định nghĩa rõ linh đạo của phong trào, nhưng linh đạo ấy còn bao hàm những tư tưởng thần học rất quan trọng và khó diễn tả. Nói cách khác, ta có thể mô tả những cơ cấu tổ chức và các ngành đa dạng của phong trào, nhưng không dễ gì nhận ra sự thống nhất mà đa phức của phong trào. Nếu công trình này chia sẻ một phần bản chất và hình ảnh của hội thánh, thì cũng đừng quên rằng công trình ấy chia sẻ tính huyền nhiệm của hội thánh. Quả thật, chúng ta có cảm tưởng rằng, cũng như hội thánh, công trình này cũng chia sẻ mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Cipriano nói rằng, hội thánh phổ quát là một dân tộc được quy tụ lại do sự hiệp nhất của ngôi cha, ngôi con và thánh thần. Thiên Chúa vừa là một, vừa là ba. Đó chính là điều mà thánh thần luôn luôn giúp chúng ta nhìn thấy, trong khi cùng với người xây dựng công trình này. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử cứu độ như kể trong chương 3 sách Sáng Thế cho thấy ngay sau khi loài người phạm tội, Thiên Chúa đã tìm cách sửa chữa chương trình đã bị đảo lộn bằng cách hứa ban đấng cứu tinh cho loài người. Trong cảnh phán xử loài người và con rắn, soạn giả sách Sáng Thế ghi lại lời Thiên Chúa nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó." Mối thù truyền kiếp ấy sẽ được nhắc đến trong chương 12 sách Khải Huyền. Sau khi tả cảnh con rồng đỏ khổng lồ thất bại trong mưu toan nuốt chửng người con do phụ nữ sinh ra, và không thành công trong việc hãm hại người phụ nữ, Thánh Gioan viết, con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Phụ nữ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, và người con do bà sinh ra là Đức Giêsu Kitô Chúa Cứu Thế. Con rồng đỏ là Satan, ông hoàng của trần gian này và của thế giới sự giữ tối tăm. Trong cuộc sống của mình, Đức Giêsu Kitô cũng đã sống kinh nghiệm bị cám dỗ, nhưng Ngài đã dùng lời của Thiên Chúa để chiến đấu và đã thắng các trước cám dỗ do Satan giăng ra cho Ngài. Đức Giêsu cũng cảnh giác các môn đệ coi chừng âm mưu của ma quỷ và tỉnh thức. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã tiên báo tông đồ Phêrô sẽ chối Ngài, nhưng sẽ ăn năn trở lại. Ngài nói với ông, Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng các con như người ta sàng gạo, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con, để con khỏi mất lòng tin. Phần con một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh. Trong dụ ngôn người gieo hạt giống, Chúa Giêsu cũng cho các môn đệ biết là Satan sẽ tìm mọi cách để cướp mất hạt giống lời Chúa được gieo vào tâm lòng con người. Ngài nói, những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Satan cũng tìm cách hãm hại con người qua các thứ tật bệnh. Khi thấy Chúa Giêsu đã chữa lành người đàn bà bị quỷ ám, bằng lưng không thể nào đứng thẳng lên được trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ, ông chủ hội đường Do Thái tức tối quát mắng đám đông. Đã có 6 ngày phải làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đáp, hỡi những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng đi uống nước? Còn bà này là con cái Abraham bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Cả các tông đồ là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Satan. Nếu không tỉnh thức và trung thành, các tông đồ, những người được Chúa đặc biệt tuyển chọn, cũng có thể trở thành dụng cụ của Satan. Trong trình thuật bữa tiệc ly, các thánh sử ghi nhận sự kiện kinh khiếp Satan nhập vào tông đồ Judas Iscariot như sau. Lễ bánh không men, cũng gọi là lễ vượt qua đã đến gần. Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Đức Giêsu vì họ sợ dân chúng. Satan đã nhập vào Judas, cũng gọi là Iscariot, một người trong số 12. hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh đền thờ về cách thức nộp người cho họ. Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. Hắn ưng thuận và tìm dịp thuận để nộp Đức Giê-xu cho họ lúc không có đám đông. Trình thuật của Thánh Mát-thêu và của Thánh Gioan thê thảm nhất vì cho thấy cả sự buồn sầu xao xuyến của Chúa Giê-xu cũng như thái độ chai đá trơ chẽn của tông đồ Giu-đa. Thánh sử Mát-thêu viết, chiều đến, Đức Giê-xu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói, Thầy bảo thật các con, một người trong các con sẽ nộp Thầy. Các môn đệ buồn sầu quá sức, bắt đầu lần lượt hỏi người, thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Người đáp, kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho người nào nộp con người. Thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa kẻ nộp người cũng hỏi, Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời, chính con nói đó. Thánh Gioan là người đặc biệt nêu bật sự kiện Satan nhập vào người của tông đồ Giu-đa Iscariot khi ghi nhận rằng, trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu biết rất rõ mưu toan bội phản của vị tông đồ chính Ngài đã chọn khi trích lại Thánh Vịnh 41 câu 10 nói rằng, kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Đức Giê-xu nói thế rồi, tâm thần người xao xuyến. Người tuyên bố, thật, Thầy bảo các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Tông đồ Phê-rô ra dấu cho Gioan hỏi Chúa, lạy Chúa ai vậy? Đức Giê-xu trả lời, Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Và Thánh Gioan ghi nhận, sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra, lúc ấy trời đã tối. Tuy sống sát gần Chúa, hằng ngày được nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến các phép lạ Chúa làm, tâm hồn tông đồ Giu-đa có lẽ đã tối từ lâu lắm, để rốt cuộc trở thành dụng cụ của Satan. Ôi, quả thật ma quỷ sàng các môn đệ Chúa như sàng gạo, và thật nguy khốn cho các tâm hồn được ưu tuyển biết bao nhiêu, nếu hằng ngày không biết bám chặt vào Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha Thánh Giu-se, để van nài khẩn cầu ơn trung tín. Do kinh nghiệm đã có, sau này chính các tông đồ cũng cảnh giác các tín hữu và khuyên họ thức tỉnh. Thánh Phao-lô cho biết, Satan đã tìm cách ngăn trở không cho Ngài tới thăm các tín hữu. Ngài viết trong chương 2 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica như sau. Phần chúng tôi, thưa anh chị em, phải xa cách anh chị em một thời gian ngắn, xa mặt chứ không cách lòng, chúng tôi càng cố gắng hơn để lại thấy mặt anh chị em, vì chúng tôi rất ước ao điều đó. Bởi vậy, chúng tôi đã muốn đến thăm anh chị em, nhưng Satan đã cản trở chúng tôi. Thánh Phê-rô thì nhắn nhủ tín hữu, đừng quên thực tại hiểm nguy, dễ sợ và đáng lo âu này. Anh chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức cầu nguyện, vì ma quỷ thù địch của anh chị em như những sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Còn Thánh Gia-cô-bê thì khuyến khích họ anh dũng chống trả lại ma quỷ khi viết trong chương 4 thư gửi cho tín hữu. Anh chị em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh chị em. Thánh Gioan là người đã cung cấp cho chúng ta nhiều định nghĩa về Satan nhất. Ngài gọi Satan là kẻ nói dối và là cha sự gian dối, là ông hoàng của trần gian này. Trong chương 9 sách Khải Huyền, Thánh Gioan còn gọi Satan là ngôi sao từ trời xa xuống đất, là Abaddon, là Apollyon, là con rồng đỏ có 7 đầu 10 sừng, là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó thích dấu ấn của nó trên những người thờ lạy con thú và thờ lạy tượng nó. Từ miệng con rồng, từ miệng con thú và từ miệng ngôn sứ giả có 3 thần ô uế nhảy ra như những con ếch. Chúng quả là những thần khí của ma quỷ, chúng làm những dấu lạ và đi đến với vua chúa khắp cả thiên hạ nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong ngày lớn lao của Thiên Chúa. Là kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa, chính quỷ dữ đã khơi dậy trong tâm hồn Giu-đa, ý định phản bội thầy mình. Và trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu xin Thiên Chúa Cha cứu các môn đệ khỏi kẻ dữ. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô dặn dò tín hữu hãy tỉnh thức đề phòng vì kẻ cám dỗ sẽ tìm cách quyến rũ họ. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan cũng báo trước cho tín hữu biết rằng Satan, quỷ dữ sẽ tìm cách hãm hại và uy hiếp tinh thần tín hữu bằng cách bắt bớ các môn đệ của Chúa và sẽ bỏ ít người vào tù. Trong chương 20, Thánh Nhân nói đến triều đại 1000 năm và viết, bây giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con rồng, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 1000 năm ấy. Tiếp đến Thánh Gioan miêu tả cuộc chiến cánh chung thứ hai như sau. Hết 1000 năm ấy, Satan sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma Gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến. Số chúng nhiều như cát biển. Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại các thánh và thành đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quẳng vào hồ lửa và diêm sinh. Ở đó đã có con thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp. Con thú diễn tả mọi đế quốc, chính thể và quyền lực chính trị thuộc mọi khuynh hướng ý thức hệ trên trần gian này, nhận quyền lực từ con rồng đỏ là Satan. Và ngôn sứ giả của con thú là các phương tiện truyền thông báo chí, phát thanh truyền hình và những người phục vụ con thú bằng cách ca ngợi, yểm trợ, quảng cáo, đánh bóng cho nó. Satan hoạt động bằng cách sử dụng các lực lượng sự giữ đen tối ác độc ấy để chống lại Thiên Chúa, chống lại giáo hội và khống chế kìm kẹp những người tin vào Thiên Chúa và nhất quyết không thờ lạy nó. Đó là lý do giải thích các khổ đau khốn khó và tai ương trong cuộc sống tín hữu và cuộc sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Vào tháng 2 năm 2003, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng để giới thiệu thành tích của một giáo sư tại Đại học Giao thông. Vị giáo sư này tên là Trần Tiến, khoa trưởng khoa vi điện tử. Thành tích mà vị giáo sư này đạt được là đã sáng chế ra một loại chip điện tử cực kỳ tinh vi để sử dụng trong các máy điện tử nhỏ như điện thoại cầm tay, máy chụp ảnh, máy đọc dấu vân tay. Đây quả là một niềm tự hào cho người Trung Hoa. Bởi lẽ từ trước đến nay, Trung Quốc luôn đi sau các cường quốc kinh tế khác. Người Trung Hoa chỉ biết làm gia công lắp ráp các hàng tiêu thụ điện tử với sức lao động rẻ tiền. Đại học Giao thông Thượng Hải có đủ mọi lý do để tự hào, vì đây là đại học đã từng sản xuất ra những bậc anh tài cho đất nước. Đầu năm 2004, đại học này lại loan tin. Giáo sư Trần Tiến đã sáng chế thêm một loại chip có tốc độ nhanh hơn những loại chip hiện hữu. Đây quả là một tương lai đầy hứa hẹn cho nền kỹ thuật của Trung Quốc. Rồi ra nước này sẽ đánh bại các cường quốc khác trong lĩnh vực này. Thế nhưng vào đầu tuần nay, Đại học Giao thông Thượng Hải lại loan một tin bất ngờ. Vị giáo sư tài ba của đại học bị chính thức cách chức khoa trưởng và giáo sư. Vì, sau khi mở cuộc điều tra, chính phủ và nhà trường mới vỡ lẽ rằng tất cả những sáng chế mới đây của ông đều hoàn toàn giả mạo. Vị giáo sư này đã đánh lừa được cả các cơ quan nghiên cứu và kiểm tra của đại học, của thành phố Thượng Hải và của chính phủ trung ương suốt 3 năm qua. Thì ra, từ 3 năm qua, những thứ chip mà người ta tưởng là sáng chế mới của ông Trần Tiến, thật ra chỉ là những con chip của công ty Motorola của Hoa Kỳ. Ông giáo sư này đã mua về, đem thuê công nhân cạo nhãn hiệu Motorola và dán lên nhãn hiệu riêng của ông. Điều đáng cho người nước ngoài phải suy nghĩ là, ông giáo sư này đã qua mặt được bao nhiêu cơ quan và giới chức đại học, trong đó có Bộ Khoa học Kỹ thuật, Ủy ban Nhà nước Phát triển và Đổi mới. Tổng số tiền mà ông Trần Tiến nhận được từ việc đánh tráo này lên đến 14 triệu Mỹ Kim. Thân mến, chuyện lừa gạt trên đây tại Trung Quốc xem ra chẳng có gì khiến người Việt Nam chúng ta phải ngạc nhiên. Trong truyền thống Á Đông, nhà trí thức, nhất là người làm nghề thầy giáo, luôn được kính trọng. Chúng ta vẫn luôn nghe dạy tôn sư trọng đạo. Bởi lẽ từ hàng ngàn năm qua, những người này được đào tạo tại cửa khổng. Trong đó bài học đầu tiên là đạo làm người. Từ hơn nửa thế kỷ qua, chủ nghĩa cộng sản đã xóa sạch nền tảng đạo đức làm người đó. Nếu ngày nay tại Việt Nam, tham nhũng đã trở thành quốc nạn, lỗ hổng đạo đức ngày càng sâu, dối trá tràn lan trong cuộc sống cá nhân và xã hội, hai chữ liêm sĩ đã hoàn toàn trở nên xa lạ và trống rỗng. Chắc chắn không ai có thể chối cãi rằng nguyên nhân làm cho xã hội Việt Nam ra băng hoại như thế chính là thứ chủ nghĩa duy vật vô thần và vô đạo ấy. Ngày nay, có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm ra được một người còn tin ở thứ chủ nghĩa độc hại ấy nữa. Nhưng nọc độc của nó đã thấm nhiễm vào tim máu con người, đến độ người ta không còn thấy được sự độc hại của nó nữa. Đây quả là một thách đố vô cùng lớn lao cho các tín hữu Kitô. Luôn tỉnh thức để nhận ra thứ nọc độc tác hại ấy và không ngừng cố gắng để loại trừ nó ra khỏi tâm hồn. Đây hẳn phải là một cuộc chiến cam go. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa đã nói, không có Chúa chúng con không thể làm được việc gì. Xin ban ân sủng và sức mạnh cho chúng con. Ví dụ sống giữa thế gian, chúng con không khuôn rập theo khuôn mẫu thế gian, mà luôn sống cho Chúa và thuộc về Chúa.
Giữa lúc hoang mang, đời con luôn
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.